Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 32. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh, thuộc về Chúa. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây, ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Simeon, là người công chính kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, theo như lời Chúa đã phán. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, 40 ngày sau lễ Giáng sinh, giáo hội mừng lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Trước hết, việc này cho thấy gia đình thánh gia rất mộ đạo, chân thành giữ luật Mô-xê. Theo sách Xuất Hành chương 13, mọi con trai đầu lòng đều phải dâng cho Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay cũng nhắc đến một chi tiết là khi ấy đã đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê. Theo sách Lê-vi chương thứ 12, người phụ nữ sau khi sinh bé trai thì sẽ bị ô uế trong vòng 40 ngày, và họ không được phép đụng chạm đến bất cứ đồ vật thánh nào, và cũng không được vào khu vực đền thờ. Sau thời gian này, họ sẽ cử hành nghi thức thanh tẩy. Trong nghi thức này, họ có thể dâng một con chiên một tuổi làm của lễ toàn thiêu đền tội mình, hoặc nếu gia đình nghèo hơn thì có thể dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và điều này đã xảy ra với trường hợp của gia đình thánh gia Đức Maria và Thánh Giuse. Như vậy, Đức Giêsu đã được dâng hiến cho Thiên Chúa như lề luật xác định. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, luật dâng con cho Thiên Chúa không buộc phải cử hành ở đền thờ, mà có thể cử hành tại nhà hay ở một nơi nào thuận tiện. Các nhà chú giải kinh thánh cho rằng, có lẽ từ thời ngôn sứ Samuel, người ta bắt đầu có thói quen lên đền thờ Jerusalem để cử hành nghi thức dâng con cho Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong sách Dân Số chương 3, có nói tới việc sau khi dâng con đầu lòng, cha mẹ đứa trẻ sẽ chuộc con trai mình lại bằng một vài đồng bạc. Một chi tiết xuất hiện trong bài tin mừng về ông già Simeon và đoạn sau có cụ bà Anna là những người đang mong đợi niềm an ủi Israel, là yếu tố cho thấy niềm hy vọng của dân Thiên Chúa khi ấy. Họ đang mong chờ Đấng Cứu Thế đến để thiết lập lại trật tự cho vương quốc Israel. Việc Đức Giêsu hạ sinh và được dâng trong đền thờ sẽ đem niềm hy vọng này đến thành toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước qua ngày thứ 40 sau lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay thuật lại Thánh Giuse và Đức Maria đã làm theo tất cả những gì mà lề luật Thiên Chúa dạy bảo. Các ngài dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa và chuộc lại theo đúng nghi thức lề luật truyền. Đối với người Do Thái, con cái là phúc lành của Thiên Chúa. Đó là lý do mà tất cả các con trai đầu lòng đều phải được dâng lên cho Thiên Chúa, được thánh hiến và dành riêng cho Thiên Chúa. Thánh Giuse và Đức Maria chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng các ngài đã sống theo lề luật của Thiên Chúa và muốn để lại cho Đức Giêsu một nền đạo đức một niềm tin tôn giáo mạnh mẽ. Những điều đó còn được thể hiện trong sách Tin Mừng khi các ngài đem con lên đền thờ để hành hương vào các dịp đại lễ. Tại nhiều sứ đạo của chúng ta, nhiều gia đình cũng noi gương bắt chước gia đình thánh gia. Họ không chỉ chu toàn luật dạy là đưa con đến nhà thờ để được rửa tội, nhưng hơn thế nữa, họ cũng dâng con mình cho Chúa hoặc cho vị thánh này hay vị thánh kia. Đây là một việc tốt lành vì nó diễn tả việc cha mẹ tin tưởng trao gửi con mình cho Thiên Chúa. Đối với đa số những cặp vợ chồng, khi lập gia đình trong xã hội ngày nay, người ta đều muốn sinh con để nhìn thấy thành quả tình yêu mà vợ chồng của họ dành cho nhau. Sinh con đẻ cái đôi khi cũng rất vất vả, nhưng niềm vui được làm cha làm mẹ thì không gì có thể sánh bằng. Nhiều cặp vợ chồng đã phải khổ sở, vất vả chữa chạy, chỉ để được hưởng thứ niềm vui làm cha làm mẹ này. Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là niềm vui vì được làm cha làm mẹ, nhưng qua bí tích hôn phối, việc làm cha làm mẹ còn là một ơn gọi. Ơn gọi của các đôi vợ chồng không chỉ là sinh sản con cái, nhưng còn là nuôi dưỡng và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh dạy. Tại các quốc gia chậm phát triển, các bậc cha mẹ thường tìm cách dành dụm tiền bạc, đất đai, nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, tại những nước phát triển như bên Âu, Mỹ, người ta không làm thế. Điều người ta muốn để lại cho con cái là một tương lai, và tương lai đó lại nằm trong vận mệnh của xã hội, của đất nước. Đứa trẻ do họ sinh ra sẽ nắm lấy vận mệnh và tương lai ấy, chứ không chỉ chăm chú giữ lấy số tiền bạc cũ kỹ do cha ông để lại. Người Việt Nam chúng ta cũng có một câu khá thâm thúy rằng: cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thánh Giuse và Đức Maria đã làm điều đó cho người con yêu dấu của mình. Các ngài đã chu toàn ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa trao gửi. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được rằng điều quý nhất để lại cho con cái chính là một nền tảng được vun đắp bằng tình yêu thương của cha mẹ, bằng đời sống đạo đức của gia đình. Tuy nhiên, không những chỉ có ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới, con em chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều bất ổn, tác động trực tiếp cho chính con em mình. Biết bao lo sợ, băn khoăn, chồng chất đến từ trong chính gia đình cũng như ngoài xã hội. Chỉ tiếc rằng, nhiều cặp vợ chồng đã không ý thức được điều đó. Họ chẳng những không tìm cách ngăn cản những khó khăn từ phía xã hội, mà chính họ, từ phía gia đình, lại chất thêm bao nỗi sợ hãi cho con cái mình. Khi chính họ cãi vã lẫn nhau trước mặt con cái, khi chính họ làm gương mù gương xấu cho con cái, thậm chí có những người còn hướng dẫn hoặc làm ngơ khi thấy con cái mình làm điều không tốt. Đáng tiếc hơn nữa là có nhiều người đã vô nhân đạo, chà đạp lên phẩm giá và quyền lợi của con trẻ. Chúng ta đã hơn một lần nghe và xem từ các phương tiện truyền thông xã hội các vụ lạm dụng tình dục của những người đáng bậc làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô đối với con em và học trò của mình. Hoặc có những người đã vô nhân tính chà đạp lên cuộc đời của các trẻ nhỏ khi hành hạ những trẻ em bị bỏ rơi, khi chăn dắt các em, bắt các em phải đi bán vé số hay đi ăn xin dọc đường. Thánh Giuse và Đức Maria đã dâng Chúa Giêsu vào đền thờ để phó thác hài nhi cho Thiên Chúa. Cử hành thánh lễ dâng Đức Giêsu vào đền thờ hôm nay, chúng ta cùng nguyện xin cho các bậc cha mẹ biết chăm lo cho con cái mình, biết để lại cho con cái mình điều quý giá nhất mà không ai có thể lấy mất. Đó là niềm tin, tình yêu, niềm hy vọng và sự bình an. Xin Chúa Giêsu, đấng được giới thiệu là mặt trời công chính, là ánh sáng muôn dân, tuôn đổ ngập tràn ánh sáng tình yêu của Ngài vào từng sứ đạo, cộng đoàn, gia đình và mỗi trái tim của từng người chúng ta. Amen.